Phản hồi của Việt Nam về việc Mỹ cho tàu chiến tuần tra áp sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông là mềm mỏng, đáng thất vọng, theo nhận định của giới hoạt động xã hội dân sự trong nước. Đáp câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ đưa tàu vào phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay tuyên bố, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông với tư cách là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông và là thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Phát biểu của ông Bình được đưa ra hai ngày sau khi tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực và một ngày sau khi Philippines, quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á, cũng có tuyên bố chủ quyền tại Trường Sa, mạnh mẽ tán dương và bày tỏ sự ủng hộ rằng các cuộc tuần tra của Washington trên Biển Đông là cần thiết để kiểm soát các tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp, đơn phương và bành trướng của Trung Quốc tại vùng biển đang có tranh chấp căng thẳng này. Với động thái cương quyết của Hoa Kỳ thách thức chính sách lấn lướt chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, nhiều người đã từng kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tỏ rõ sự ủng hộ Mỹ, hầu xác quyết chủ quyền lãnh thổ và nhân cơ hội này thoát khỏi sự kèm kẹp lâu nay của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà hoạt động xã hội và chính trị được nhiều người biết tiếng Phạm Minh Hoàng nói phản ứng của Việt Nam đã gây hụt hẫng và thất vọng.
Tôi thấy cực kỳ thất vọng. Đấy, cái sự lên tiếng của Việt Nam như vậy là quá yếu. Cho các nước như là nước Philippines và những nước trong vùng, cái sự liên tiếp của họ tạm gọi như là những đồng minh hữu nghị cho Việt Nam mà Việt Nam không biết nắm lấy cái cơ đó, thì đối với chúng tôi nhé, đây là một sự phải nói, đây là một cái thời cơ Việt Nam bỏ qua mà phải nói rất là uổng.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu lịch sử chuyên về vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Nguyễn Nhã cho rằng, trong vị thế bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc hiện nay của Việt Nam, thì Việt Nam không còn cách nào khác là vận dụng chính sách ngoại giao mềm mỏng với Trung Quốc.
Một nước nhỏ như Việt Nam đó gần một cái nước lớn như là Trung Quốc đó, thì kinh nghiệm của cha ông mình đó thì phải tuân khéo thôi. Phải hiểu rằng là bây giờ Việt Nam là như thế nào. Nếu mà thái độ như người ta mong đợi đó thì được hơn nhiều. Người ta chịu nổi hay không? Với những cái sức nó khác hẳn với là Philippines. Trung Quốc đó với là Philippines là quá xa nữa. Và có là đồng minh Mỹ nữa. Còn với Việt Nam đó thì nếu mà đi ngả hẳn với là Mỹ đó thì liệu là có thể chịu được nổi không với tất cả cái gì hiện giờ về kinh tế, về mọi mặt. Khi nghiên cứu lịch sử thì tôi biết là cái sự khôn ngoan của cái lịch sử của Việt Nam đó, bất cứ ở cái thời đại nào thì vấn đề ngoại giao với những nước lớn ở bên cạnh là hết sức quan trọng. Chỉ cần một cái hành động gì đó, tôi nói ví dụ như là một cái hành động mà Trung Quốc có đưa ra đó, ví dụ như là mấy cái đập thủy điện chẳng hạn để làm cái lũ của sông Hồng, hay là cả một nền kinh tế bây giờ thì nhập siêu như thế và bao nhiêu vấn đề khác nữa thì đối phó ra sao đây, thì tôi nghĩ rằng là nó là cả vấn đề lớn, chứ không phải là tuy nhiên là mình muốn thế nào muốn thế kia, nhưng mà theo tôi những cái điều kiện hiện nay đó thì nó khó cho Việt Nam.
Tiến sĩ Nhã cho rằng dù bất bình trước thái độ lấn lướt bất chấp luật lệ quốc tế của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng Việt Nam chưa thể sớm thoát ra khỏi được quỹ đạo của người anh em láng giềng cộng sản này, cho nên chưa thể kỳ vọng một thái độ dứt khoát, mạnh mẽ, cương quyết từ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.
Khi mà Việt Nam đã vào khối TPP rồi đó, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều cơ hội để có thể trong tương lai phát triển được. Còn bây giờ thì tôi nghĩ khó, bởi vì nhìn thấy những cái thực tế hiện nay chứ, kinh tế ra làm sao, chính trị làm sao, phải không? Tất cả những cái đó, những yếu tố khác nữa.
Nhà hoạt động xã hội dân sự Phạm Minh Hoàng cho rằng, Việt Nam chưa thể tách rời khỏi sự chi phối của Trung Quốc, không chỉ về vị thế giữa nước nhỏ với nước lớn, mà còn vì chính sách đối xử, đàn áp các nguồn nội lực trong nước.
Chúng tôi được nêu lên cái ý kiến của chúng tôi, thật sự mà nói là chúng tôi cũng không hy vọng nhiều vào cái phản ứng của Nhật Bản và Việt Nam. Bởi vì trong cái hoàn cảnh đất nước thì chúng ta thấy là cái sự lệ thuộc này nó quá trầm trọng rồi. Cái việc đầu tiên mà nhà nước Việt Nam cộng sản phải làm á, phải tận dụng cái tạm gọi những cái tình đoàn kết dân tộc, chứ không thể là đơn thuần là chúng ta chỉ lên tiếng ủng hộ hay là phản đối cái sự hiện diện của Hoa Kỳ hay là những cái sự ủng hộ của khối ASEAN. Đối với tôi quan trọng nhất mà nhà nước Việt Nam phải tìm được cái vốn quan trọng nhất là ở nội lực của chúng ta là từ 90 triệu người Việt Nam chúng ta. Mà cho đến một ngày nào mà nhà nước Việt Nam còn vẫn bám vào cái 16 chữ vàng và 4 chữ tốt, thì đến lúc đó chúng ta có lẽ chúng ta không có hy vọng nào cả. Một khi mà nhà nước Việt Nam vẫn còn gạt qua tất cả mọi chính biến khác biệt, vẫn còn giam giữ những chủ nghĩa nhân tâm và không chấp nhận mọi thế giới phản kháng, thì tôi nghĩ là đến ngày đó thì có lẽ là chúng ta cũng không hy vọng nhiều với nhà nước này được.
Trung Quốc đang tỏ ra thịnh nộ trước sự quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông khi Ngũ Giác Đài hôm 27 tháng 10 khởi sự điều tàu chiến tuần tra khu vực Bắc Kinh nói thuộc phạm vi 12 hải lý chủ quyền của Trung Quốc ở Trường Sa. Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho đăng bài bình luận đe dọa sử dụng vũ lực chống lại kế hoạch của Mỹ ở Biển Đông. Bài viết cảnh cáo Mỹ không nên tự tin thái quá về khả năng tránh được đụng độ ở Biển Đông, đồng thời lên án Hoa Kỳ đã tự biến mình thành một bên trong tranh chấp Biển Đông là một điều bất hợp lý. Mỹ khẳng định không can dự vào tranh chấp Biển Đông mà chỉ thực thi quyền tự do hàng không, hàng hải theo đúng luật pháp quốc tế.